chưa đụng chạm thì chưa hiểu nguyên lý, chưa hiểu trợ. Đụng rồi mới biết. Như cái cú này mà vượt biên mà ra biển 3-4 ngày linh đinh giữa biển, họ niệm Phật thì anh cũng niệm Phật. Ban đầu thì anh chê Phật, nó không niệm đâu. Anh ra ngoài đó người ta mới Quan Thế Âm, anh cũng Quan Thế Âm. Hết nước uống rồi, hết cơm ăn rồi, lúc đó anh mới nghe. Người ta nói Thượng Đế, anh cũng quyển cũng là Thượng Đế. Quýnh rồi mới biết. Kỳ thật con người bị mất trật tự thôi. Nếu có trật tự thì cái gì nó cũng yên. Cho nên người có ăn học là lập lại trật tự. Sau cái trật tự đó mình phải tìm thực chất của trật tự hơn nữa thì mình sáng suốt hơn, không có bị loạn lạc, không có bị nguy hiểm. Về thể xác không nói gì, cái loạn lạc tâm hồn nó đã đau khổ nhất. Tâm hồn không nên cho nó loạn lạc, phải có đi một đường hướng rõ rệt, giải thoát tới vô cùng. Nhớ câu đó, không bị kẹt. Mà không chịu đặt mình trong sự giải thoát vô cùng thì không bao giờ chịu học dũng. Mà không học dũng thì việc đời cũng không thành, việc đạo cũng không sạch. Thiếu dũng rồi. Nó bây giờ vô một hãng làm mà nó nhờ ông làm giùm tôi thì sức mấy nó phát lương ta. Mình phải làm, phải dũng, phải làm đàng hoàng. Phải lo học. Đi làm được vậy nhưng mà giờ còn phải học thêm nữa. Rồi nó mới xây dựng được cái dũng. Dũng là gì? Sáng suốt mới là dũng. Biết được sự việc đó, làm cái một là xong. Còn người ta không biết, ta làm hoài một tháng không xong, mình làm tiếng đồng hồ xong. Rồi mình đã dũng, là mình tham gia vô đó, mình học rồi mình sáng suốt mình mới làm được. Trật tự rồi.
Thầy Đức Minh Dũng, người thanh thiện, trật tự. Vì không có loạn lạc, không loạn lạc thì sao mình học bài được
đấy. Loạn lạc sao?
Con thấy nhiều khi tâm hồn nó loạn, con làm cái gì loạn. Làm loạn xong rồi con mới chở về cái thanh tịnh, làm là loạn, không phải học được.
Đó là chưa đối với chuyện đời, đối với người mà không có tu, không có thiền. Người có tu có thiền thì mỗi đêm nó mở cho nó rồi. Mỗi đêm trong lúc thiền nó đụng với nhau lung tung hết, nó nghĩ đủ thứ hết, nó trọi với nhau dữ lắm. Còn cái người mà không có thì nó đụng chuyện đời, nó phải đụng automatic mà nó phải đụng. Nói bậy bị ta giận. Đó, bây giờ phải suy nghĩ, cái đó là có. Còn cái người tu thiền này là tự đụng rồi, đụng dữ lắm. Tối sôi hồn cái chuyện ở hãng mà thằng nào nó nói một tiếng là mình không đồng ý, là nó cứ ra cái đây. Cả chương trình để chống trả nó. Nhưng mà mình kèm để mình coi sự chống trả đó là cái gì. Rốt cuộc những sự đó có hữu ích không? Không có hữu ích thì tự nó automatic mà nó phải tiêu. Đó là đống rác mà thôi. Đó, thì mình mới giữ cái thanh tịnh là cái dũng của mình. Chịu đựng để xem của anh đi tới đâu. Rốt cuộc mình là người thu hút nhân tâm, cho nó không phải thu hút nhân tâm. Chiến thắng là chỗ. Tôi đã nói trong cuốn băng hồi tôi đi làm mà tôi có biết gì đâu. Tôi ngồi tôi thiền rồi tôi thấy thì vô trong cái công ty Mỹ tôi làm. Mà tôi nói bà Tám này, ông nói khùng, đem vô chợ quán. Ông đâu biết tiếng Mỹ, ông vô công ty Mỹ làm. Tôi nói công ty Mỹ mới IT nào. Tôi qua mới xong bạn nó dẫn tới, đâu có nói gì đâu. Nói vậy thôi thì mai anh đi làm. Tôi làm 14 năm mà không có hồ sơ của tôi. Bởi vì ông hỏi tôi hồi nào giờ làm gì, tôi làm chủ cho tôi có bao giờ đi lập công người ta. Tôi không có làm đơn. Không bao giờ tôi làm cái đơn gì cho hãng này. Khi tôi làm đơn thì tôi không thà cho tôi nghĩ. Bởi tôi làm chủ quen rồi. Mà tôi vô đây tôi phải anh đề phong lắm. Tôi làm chủ. Cái gì ông giải quyết không được, tôi giải quyết. Dám nói dốc vậy nè. Đưa một cuốn sách chemical sách ăn le. Biết đường nào lập thì coi nhìn mặt kìa. Tôi kể được cái niềm nào với nhà Phật cho làm sao. Chắc mai đuổi rồi, không biết cái gì. Chắc mai đuổi rồi, có biết cái chữ gì đâu. Rồi nó ra nó nói, ở trong kia có hơi xăng dông, mấy cái hàng này nó có hơi xăng. Ở đó có hơi xăng dông, người ta coi nó hiểu. Lấy ra polystyrene, polyethylene. À cái này á. Tôi chạy lên xăng con mẹ hỏi coi cái này bán. Có ai nhập cảnh, chứ ta chỉ gì. Cái chỉ tôi đi tới tôi gặp ông lên này bái sư à, tôi mới ra làm mà mình nói thật thằng Mỹ kia nó bán cái này mà tôi không biết đường bán. Anh thì có mua cái này, anh chỉ giùm tôi đi làm sao làm sao. Ồ, nó nói cái hãng này nó tệ lắm, nó không chịu gửi về sang phi dông đủ. Anh phải kêu nó gửi ít nhất 20-30 bao rồi tôi mới thử được. Gói gói về thử gì. Ồ, gì viết cái thơ gửi cho nó. Muốn kêu từ bên Mỹ gửi ra Việt Nam cũng 3 tháng. 3 tháng ở nhà thiền, tới xét cho cô ấy sinh dậy sang phi dông. Chưa tới gì ngồi thiền, cứ vậy đó thôi. Nhưng mà rốt cuộc tôi bán được hàng. Người ta thương tôi, người ta giúp tôi vậy thôi chứ không có gì. Tôi nói tôi tu, tôi phải nói thiệt. Bây giờ nếu tôi nói tôi không có xin việc vô làm, bây giờ nó kêu tôi làm thì tôi đi làm, tôi gặp anh là tôi mừng. Thấy không? Tôi tu, bị hỏi tu gì tôi thiền, anh muốn thiền tôi chỉ cho. Rồi bây giờ cái hàng đó anh bán giùm tôi chỉ thiền cũng vậy. Thì lo hết. Sau này tôi muốn bán, tôi đâu có đi đâu. Tôi ngồi ở bureau, người ta tới, người ta chia hàng hết. Ta làm giùm cho tôi hết. Có tiền nữa gì đâu. Nên tiền thì bà Tám mà không tin. Nói cho ông làm gì ông có tiền. Ăn tu, ngồi tu, không có nói gì hết. Mà ông làm gì có tiền. Ông nói thiệt, tôi nói thằng Mỹ đưa. Không có Mỹ nào đưa ông hết á. Chúng thằng Mỹ đưa. Bà xa ăn xa đi cho người khác. Nó nói để đây đã. Chỉ sao đây giờ là nhiều hơn nữa. Có cũng sống đâu đem gì còn nhiều hơn nữa. Bà lấy không lấy đi cho người khác. Bà làm gần cả năm mà bà không có xuống hãng tôi. Bà để coi cái thằng cha này để ăn cướp của ai. À, bà ghét tôi mà ghét tôi ghét cây ghét nắng ghét. Gả một ông chồng gì mà ăn cứ ngồi cứ hít thở hoài không có làm gì hết. Tôi nói là 10 năm sau nói chuyện với bà. Đó. Rồi cái tôi làm có nhiêu tiền đưa bà. Bà mới lạ sao bà mới xuống bây giờ mới nói ông xạo giấy tờ không mà làm gì có tiền. Bà tính là tôi phải bán hàng sen rồi mới có tiền thâu vô. Tôi giấy tờ giấy mà tới tháng nó phát tiền. Bây giờ bà tính sao? Bà không lấy thì cho người khác. Bà nói lấy nhưng mà cái gì lạ cái chỗ này giấy tờ không mà làm sao có tiền. Mấy bà không biết đó. Làm càng ngày càng nhiều tiền đến gì đó. Nhưng mà nhất định bà không tốt. Đóng mới gần đây mới xin tôi tu năm ngoái quỳ gối lễ Phật bây giờ con mới biết xin tu bây giờ tôi gì đó quỳ gối lại xin đàng hoàng cho nên tôi chứng cho à, tôi đối với bà cũng như mọi người nhưng mà lỡ cái câu chuyện khi mình vợ chồng. Nhưng mà tôi đã nói với bà là tôi không có cái chuyện vợ chồng nữa. Bà tu thì tôi kiếm chồng. Vậy là bà chịu chịu tu. Cũng như mọi người. Mà hồi trước nói tôi không thể. Tôi tu đâu có phải tu như ông. Cao cho cao như chưa tu. Mới là thật tu. Tôi tu như ông tu cái gì. Rót nước cho người ta uống rượu đầy nhà ai mới làm. Cho tới bà làm thử coi mà phát cà phê cho người ta uống coi người ta tới không ai tắt rồi rốt cuộc cũng phải chịu cái đó à. Rồi bây giờ tôi mới cắt nghĩa cho bà biết là nhờ bà rót nước trà nè tôi nói bà cứ làm công quả là bà coi hết rồi nhờ bà giặt quần áo cho tôi nè ha mà lúc đó tôi không yêu cầu bà tôi tự giặt bà dành mà giặt ha. Tôi không có yêu cầu bà nấu cơm, bà dành bà nấu cơm, bà phát tâm giúp tôi ha. Bây giờ cái gì bà cũng có. Bà muốn đi đâu chơi cũng được. Bà muốn làm gì làm, không bà ăn ngủ hoài cũng có cơm bà ăn hoài. Bây giờ mới thấy hiểu được. Tôi nói cái gì nó có cái đấy. Cho nên hồi trước tôi nói bà, cho nên sân bơi này cấm bà không có được ra sao bếp. Để cho mấy đứa cháu nó làm. Mà bà ra sao bếp là có chuyện. Bà không tin. Bà ra bà đụng cái nồi làm sôi, bà đang có nước sôi. Đây mình lột da luôn. Không tin. Bởi vì bà thấy quen quá mà, hằng ngày quen quá mà tu. Mở mắt thứ ba gì bà nói cái đó xạo, không có. Không có. Mấy cái thằng ngu nó tới nó kiếm ông thôi. Vậy đó. Có mấy thầy chùa tới dễ bùa đồ đập rầm rầm trước cửa rồi nó vô. bà nó rước cái tụi này tới hại luôn. Vô tôi nói tới thầy chùa phải sợ luôn rồi đi về. Rồi bữa sau thầy chùa lột áo thầy chùa bằng áo trắng tới như tụi thôi, giật luôn. À, rồi bà nói như là nguy hại nhất, sống với ông này nguy hại lắm. Nguyên là thầy bùa hay thầy phép không à? Hồi đó là tôi ở Việt Nam chuyên môn giải bùa mà. Bùa phép thứ bảy để đây là tôi giải hết rồi đem luyện. À, mà không bị cái gì hết. Còn bà nói là thế nào gia đình cũng nguy, bởi vì ông này ông rước thầy bùa thầy pháp tới hại. Bà là ghét tôi nhất hạn. Bây giờ bà thấy rõ cái tôi đã làm. Đang làm mới thấy bởi vì cái người cái trí còn thấp. Mình phải từ từ cho họ thấy. Cho nên cái trường pháp nói đi nói lại nói cả triệu lần mà ta chưa vô được. Tôi nói ông thầy giáo mà dạy học dạy toán dạy đầu này nó quên đầu kia, còn cái trường pháp này nó siêu, nó khác hơn, phải nói nhiều, phải cho nó nghe nhiều, có cơ hội nghe nhiều và thực hành nhiều nó mới đi tới. Anh đi về chứ? Rồi hỏi đi, xin lắm.
Cái lời của dạy đó bảo là không nên tạc thường thường một thờ, không nên xây các nhà thờ để giống như vậy. Mà sau này thì sau này nhà giống như là người ta làm nhà thờ, người ta thờ phượng như vậy thì có tội không?
Cái của Chúa muốn là Chúa nói muốn rằng tâm của mọi người phải biết thực hiện nhà thờ trong tâm. Tâm của người phải tạc tượng Chúa trong tâm. Đó. Nhưng mà người đời bây giờ nó thành ra cái chỗ hội họp tổ chức là họ thấy rằng có một số người khôn hơn một số người kia, là những người ông cha này kia cái nọ là học về thần học khôn hơn, phải lãnh đạo những người thiếu thông minh hơn. Vậy đó. Thì họ mới lập cái khối tổ chức, đó là khối tổ chức của xã hội. Mà đúng những người tin Chúa không phải tới nhà họ. Tự tâm biết. Con người không phải tu một kiếp, nhiều kiếp rồi. Nó đi cái vô cùng đau khổ cũng hay là nó thấy rõ Jesus Christ trước mặt, nó thấy rõ Đức Mẹ trước mặt. Đó mới là thật sự. Cho nên kêu là cái đó là tổ chức của xã hội mà thôi. Còn cái tổ chức của tâm linh là khác. Anh phải làm sao rước Chúa vào tâm, xây nhà thờ trong tâm mới là được. Đó là lời của Chúa khuyên. Vì ở thế gian còn phàm tánh, còn ngu muội thì luôn luôn có sự sai lầm đặt vào địa vị. Nó làm kẹt cái đường lối thiên quan, nó làm trì trệ cái tâm linh của thiên. Thành ra Chúa nhắc kỹ lắm. Nhưng mà cái xã hội mà không có tổ chức thì không khéo và không có trật tự. Nhưng cái đó chỉ bề ngoài thôi. Mỗi người đi nhà thờ mà cái tâm biết rước Chúa vào tâm, người đó mới thấy rõ đạo hơn. Người đi tới nhà thờ biết dọn nhà thờ vào tâm, người đó là sáng suốt hơn.
Thầy nói như vậy thì giữa hai người, như một người thì tạc hình tượng mà thờ, rồi lòng họ cũng tin tưởng được. Và một người thì không cần tạc hình tượng mà thờ gì cả, nhưng mà lòng họ vẫn tin tưởng. Giữa hai
thì người, cái người mà không tạc hình tượng, cái người đó là thật sự là người tu. Còn người tạc hình tượng mới tu, có hình tượng mới tu đó, người đó yếu. Còn không có trình hưởng, không ai nhắc nó hết đó. Còn cái người này mà họ hiểu được Chúa là Dũng, Chúa là Từ Bi, Chúa là vô cùng, thế cần phải tạc trình hình tượng để giới hạn khả năng của Chúa sao? Không bao giờ chịu đâu. Nhưng mà người tạc hình tượng là để cho những người yếu hèn dìu dắt họ từ từ, cũng như con nít nữa. Tới đây thành phố đây, thế này ông Noel đây, vậy cho nó vui chút vậy thôi, chứ cũng chưa có đạt được. Tôi vẫn ý chí mà.
Như vậy thì giả dụ như mình tôn kính một người nào đó, mình có lòng thành kính họ, vậy thì mình chỉ cần để họ ở trước mình, trước ngóc mình là được rồi.
Mình không biểu lộ,
phải làm hình ảnh gì để
mình không cần biểu lộ.
Dạ, mình không cần phải có
không hiểu đâu, không hiểu đâu. Tức là chuyện đời phải sắp vậy thôi, chứ có kỳ thật là cái tâm. Nếu mà anh đeo cái hình của Quan Âm mà tâm anh không hiểu lý lịch của Quan Âm và anh không có thực hành như đi Quan Âm thì đeo hình Quan Âm không vô ích. Anh mở ra anh gây lộn với người ta, mở không giúp đỡ người ta, gạt người ta thêm thì đeo hình Quan Âm vô ích. Cái hình Quan Âm là một sự kỳ diệu, một sự tinh vi của người họa sĩ, mà người họa sĩ nó muốn đóng góp, muốn làm cho cái sự kỳ diệu của Đức Quan Âm vô cùng tươi đẹp, để cho mọi người quý mến Ngài và thực hiện như Ngài, là ý của ông họa sĩ mà thôi. Thấy không? Ca tụng cái chuyện tốt không à? Chứ bà Quan Âm đi cầu nó đâu có dễ hình. Phải không? À, còn mình tu, mình tu hiển trong trượt có thanh, trong thanh có trượt. Chứ đừng có chê cục phân đó là không phải là năng lực. Cục phân nó cũng là tiến hóa tới vô cùng. Phải hiểu cái đó. Đừng ca tụng cái đẹp mà quên cái xấu này là bị thất bọc. Đi xe một bánh là tiêu luôn. Nhờ còn câu nào nữa?
Đây thì bên đạo Thiên Chúa có bảo là con người có bữa có nói là có luân hồi hay không? Đức Chúa Giêsu có bảo với chúng sanh là có con người, kiếp người của mình là luân hồi hay không?
Luân hồi,
luân hồi, luân hồi
nhé.
Luân hồi, dạ.
Luân hồi, có luân hồi hay không? Đó, cái chuyện luân hồi là nói về trình độ. Anh hiểu trình độ chưa? Tôi đã nói trình độ không mua không bán. Trình độ anh thích cái này, trình độ tôi thích cái kia, trình độ tôi thích cái nào, thích hợp với cái nào. Thì cái lúc chết rồi, hạ màn rồi, cái trình độ tôi ở cái giới trượt, thì tôi phải ở nơi giới trượt để học hỏi, rồi tôi mới trở lại giới thành. Cho nên người ta nói à, Chúa nói tin Chúa là không bao giờ có sự luân hồi. Đúng. Tin Chúa phải thực thi như Chúa thì không bao giờ có sự luân hồi. Tin Chúa mà ý lại lời Chúa và lấy sự thông minh mình lợi dụng Chúa là phải luân hồi. Vì nặng trượt cho nên phải học cái khóa nặng trượt rồi trở lại làm người để học nữa. Chứ mà phải luân hồi. Còn những người người ta tin Chúa và người ta thực thi như Chúa, tâm người ta lúc nào cũng thương yêu mọi người, không có sự mê chấp, cứu độ, thương yêu, xây dựng, hy sinh đầy đủ, người đó tìm được thanh giới chắc chắn. Vị trí của nó, khi mình hiểu mỗi người là có một vị trí, vay có vay là phải có trả, phải hiểu cái lý đó thì không bao giờ tôi trả lời bị kẹt. Hiểu chưa? Không kẹt đâu.
Vì ta ma nhập là tại sao vậy?
À, ta ma nhập là tôi đã nói rằng nhiều người yếu hèn, rồi cái tâm nó sân hận, buồn đời, và nó thích sự cứu độ của bên ngoài. Dù con ma tới cũng được nữa, giúp đỡ tôi, nói cho tôi nghe, mách cho tôi nghe những lời tiên tri là tôi khoái. Nhiều người thích vậy đó. Nhiều người dám ra cái cây kia cầu, nói cây đó có ma, thôi ông nhập vô tôi để cứu độ tôi. Thấy không? Nhiều người lên đồng cũng vậy, mời quý vị nhập xác tôi để cứu độ tôi và dìu dắt chúng sanh. Đó, mà không biết đó là ma. Rồi nhiều người ở một kiếp này đối đãi không tốt với nhau, sát hại và giết người đó chết, mà người đó chưa đúng kỳ thọ tội, thì người đó được quyền nhập lại cái xác đó để chờ cái xác này chết và đồng đi thọ tội một lượt, phân xử phân minh. Trên nhiều người cả suốt một cuộc đời không có bác sĩ nào trị được hết, vô cho ông thuốc ngủ dậy tỉnh rồi chập cũng nói vậy à, nói chuyện ăn thua giữa hai người nó nói hoài đánh đập đập ngực đồ này kia nè, chờ cái ngày xử. À, thứ hai chết rồi là hai người đi xuống chịu thọ tội một lần. Cho nên cái bệnh tà ma đằng này không có trị, nó rước nó phải chịu, mà nó tu thì nó giải, chứ mình không có quyền xâm chiếm của anh ta. Vì chủ nhân ông như căn nhà tôi rước con ma vô, bây giờ anh ta đuổi sao được, con ma nó tức chứ, phải không? À, phải ông chủ nhà đuổi thì nó mới bảo. Cho nên mình chỉ cho ông chủ nhà thấy rõ rằng ông là chủ nhân ông của tiểu thiên địa này, ông là đấng vô cùng, ông là khai triển vô cùng, ông không chấp, không có cần tiếp những sự ngoại xâm, nhưng mà ông có thể phát triển tới vô cùng để cứu độ những phần tâm linh bơ vơ tại mảnh đất phù sa này. Thì họ ý thức được, họ tu thì tự nhiên giải. Còn nếu thầy bùa thầy phép hay, cho cái bùa phép thấy không có ma, mà khi mà trả tiền cho thầy bùa rồi chỉ 1 tháng 2 tháng ma nó cũng trở lại. Không hết. Thật sự có ma là không hết.
Thưa ông Tám, tại sao có người đi vô chùa tu lại đâm ra điên khủng khủng như thế là sao ông
Tám? Đó là bởi vì ý lại nó, cầu xin ý lại nó, rước được. Bởi vì cái hình đó đâu có phải ông Phật, hình là tượng trưng để cho mình hiểu cái lý lịch của Đức Phật và mình thực hành như ngài. Bây giờ nó vô xin cứu độ mà, thì con ma nó ứng đó, nó xuống nó nhập xác. Mà con ma mà vô xác con người là nó sung sướng, nó có ngũ vị, nó sung sướng, nó khỏi bơ vơ lạnh lẽo dưới gốc cây gốc cỏ. Cho nên vô chùa tu đâu phải vô chùa là được cứu rỗi đâu. Vô chùa nhưng mà cái tâm thức con người tìm cái nguyên lý của Đức Phật. Tại sao? Để tôi về để tôi hành như ngài mới là đúng. Mà vô mà ý lại cầu xin hộ độ là chết rồi. Mình rước ma mà thấp. Nhiều lắm ông Nguyễn Tám, nhiều lắm. Chứ đâu phải vô chùa là không có ma theo. Trong chùa đó thờ ma không? Hỏi thờ ma thờ chỗ nào chỉ thấy vong linh đó. Vượt biên chết ngày nào ma không chứ gì? Ông nội được chết nào, bà nội chết ngày nào, cả một chùa ma không? Không phải ông Phật. Ông Phật có cái hình ông Phật, còn cái kia ma thiệt là nhiều. Chứ bây giờ bên trước nó không nhập, chứ bây giờ không biết nó dạy gì, có cơ hội nó không làm. Wow.
Đây là ví dụ này ha. Ví dụ là hôm nay ví dụ là tu tâm sửa tánh. Ví dụ có một người biết tu là tu sửa, là tu tâm sửa tánh. Họ luôn luôn họ làm việc gì trên 24 đồng hồ, họ lo sửa tâm sửa tánh họ. Họ lo họ giữ cái thanh tịnh để họ trong những cái việc công việc làm việc ngoài đời để đừng có để bị ngũ hành họ kéo theo. Họ ráng xa lánh hồng trần càng nhiều càng tốt. Như vậy cái pháp thiền sẽ giúp họ thêm cái gì?
Cái pháp thiền này giúp họ, nếu mà họ có cái ý chí đó, giúp họ mau sáng suốt hơn, ổn định hơn, và có thể thực hiện cái ý muốn của họ.
Thực hiện ý muốn
và thực hiện ý muốn, bởi vì đầu óc có trật tự.
Yeah.
Làm việc xuất sắc hơn và dư sức khỏe để làm việc thì kết quả tốt hơn.
Trên, họ
cái chuyên môn của họ lại mau lẹ hơn nữa, giỏi hơn nữa. Cho nên cái pháp này, người nào chuyên môn ngành nào thì cứ việc tu thì cái ngành đó tinh vi. Người ta cũng học lớp mình, người ta cũng làm việc mình, mà mình làm hay hơn. Nháy mắt mình biết họ là không họ làm nổi. Họ
mình
cũng học
pháp
mình
đó. Mình xếp đặt cho
ổn định trật tự hơn. Bởi vì mình đang làm thêm một khóa trật tự thiêng liêng để hỗ trợ cho việc đời. Mà họ chỉ đầu óc sáng suốt, họ chỉ có một mà thôi. Mình cái hữu hình và vô hình mình sáng suốt hơn.
Họ dựa vào cái trí thông minh sẵn có.
Đó.
Trong khi mình thì mình bồi bổ thêm cái trí thông minh.
Mình muốn bồi thêm nữa.
Thì
cái nghề chuyên môn của mình là tốt hơn hết. Và con người này nó trở lại cái tánh không sao đó, và nó thích làm việc nhiều hơn, và nó thích đem cái chuyên môn nó dạy cho tất cả mọi người. Quý vị cho nó. Như hồi ở Việt Nam mà tôi phát minh ra cái máy chăm cứu, nhưng người ta đã giữ độc quyền tôi không. Anh tới thì chỉ về chăm học rồi phát cho cái máy đi, chỉ làm máy luôn, ông nào cũng biết làm hết, cả chợ ông nào cũng biết hết, chỗ nào cũng là đi chăm cứu hết, cũng kiếm không ăn. Thiếu gì bây giờ tôi đi để lại Việt Nam biết bao nhiêu người giúp đỡ xã hội. Còn như người ta đã phát minh người ta phải độc quyền, ta thu lợi sản xuất mua mùa mua của tôi không được mua người khác, cái này không, mưa nào cũng phải biết. Tôi không muốn cái đó, bởi vì tôi lấy tiền tôi ăn bao nhiêu năm thì chốt cuộc tôi cũng chết. Tôi có tình thương sưởi ấm lòng tôi là đủ rồi, tôi không cần tiền bạc nữa. Đi đâu tôi xin chén cơm chắc người ta quan nghĩ cho tôi ăn chứ bao nhiêu tôi từ chối, vậy là tôi đủ rồi, vậy là tiền tôi ôm bạc trong mình tôi cũng có tiền xài.
Một người mà không có tu, chưa có tu theo thầy vô vi đó, nhưng mà tỉnh tình và cái đời sống về hành trình đạo đức của họ thì là tốt hoàn toàn, nhưng mà vì họ chưa có tu thành thử về cái điều khoa học, cái điều khoa học ngoài nước hay không. Một người họ tu thầy vô vi, nhưng mà tỉnh tình của họ đó, tu nhiều thì cái điểm mà, nhưng mà cái tỉnh tình thì họ chưa có đổ được nhiều đó. Thì vấn đề tỉnh tình thì họ cũng phải luyện, mà luyện tỉnh thì có thể là lâu hơn là luyện điện. Nhưng mà họ có điều khoa học mạnh hơn thì giữa hai người đó không người nào được kéo lên năm.
Cho nên nói cái điển quang mạnh á là không có đúng đâu. Nó luôn luôn nó đi trong cái hạnh thức của con người. Anh tu, anh ý thức cái tu để làm gì, thì anh phải lập cái hạnh, học nhẫn để thực hiện từ bi. Hiểu chưa? Yeah. Thì mình nhẫn là tại sao hồi nào giờ mình không có bịt lỗ tai, không có co lưỡi răng gầy răng. Bây giờ mình bịt lỗ tai, co lưỡi răng gầy răng là học nhẫn. Hiểu chưa? Rồi từ đó cái trượt điển nó ra hết. Cái lúc trượt điển ra người ta tưởng người ta mạnh, thấy nó chạy rần rần, đó là trượt điển, không phải mạnh đâu. Rồi cái mạnh của nó là thanh điển, nó bất cứ cái gì động nó cũng sáng suốt, là nó đã sửa tánh rồi, tâm hồn nó đã thay đổi sáng suốt nhẹ nhàng. Thành ra nó không có giận một ai, không có hờn một ai, mà người nào gặp nó cũng là vui. Đó là từ điển thanh quang mới kêu cái điển mạnh vô cùng. Chứ cái điển ào ào nó có mạnh. Điển nhà đèn thấy đụng vô cái vật chết người ta nó không phải mạnh. Nếu nó mạnh đâu có còn điển trời. Điển trời mạnh hơn nó chứ. Điển trời sáng lập nó ra. Thấy chưa? À. Cho nên con người mà họ không thực hiện cái pháp lý này, nhưng mà cái tâm người ta hiền hòa và lời nói người ta từ bi sáng suốt. Người ta đã tu nhiều kiếp rồi, người ta đã luyện nội tâm nội trí rồi, bây giờ họ xuất ngôn là đạo đức. Ta đã có tu, chứ đừng có nói ta không tu, đừng có nói đứa con nít này không tu, mà chỉ có đâu có phải cái pháp này là duy nhất. Pháp này không có duy nhất, cái pháp này là cái phương pháp để luyện giai đoạn thứ nhất con người sức khỏe và ổn định tâm hồn. Đó, giai đoạn thứ nhì tâm linh từ từ phát triển, mà cũng tùy theo cái nguyên căn đà tiến của tiền kiếp tới bây giờ nó phải đi cho đúng mức khai triển. Thấy không? Thành ra cái pháp nào cũng có thể thực hiện cái pháp, phương pháp này, tu cái pháp nào cũng có thể thực hiện cái phương pháp này, nhưng mà cái pháp khác người ta cũng đạt tới thành công mỹ mãn hơn, có chứ sao không. Mà rốt cuộc phải đi tới vô vi và đi hư không đại định. Pháp nào cũng phải đi tới hư không đại định, chứ là một cuộc thi để chứng đạo. Mà không đi tới hư không đại định, còn sao đó, còn giận hờn, còn buồn tuổi, mất quân bình thì chưa có dự thi được. Nghe không? Hình như pháp nào người ta cũng đi tới. Cho nên cái tu này không có chê được pháp nào, mà không có nên ca tụng là pháp vô vi này hết. Vì thích hợp với tôi thì tôi nói hay, chứ người ta không thích hợp tất chế giờ. ở trong cái hay tôi có cái dở chứ, phải không? À, cho nên không nên là nói cái pháp mình hay hơn người ta. À, chứ thực hiện còn nói còn cái người cái điển mạnh là cái điển nó còn trượt, không có đến sưng mạnh. Cái điển nó hòa tan với mọi trạng thái chứ không nó mạnh. Mạnh đó là còn trượt, mạnh là thuộc về pháp sư rồi, phải không? Thôi miên rồi. Anh học về thôi miên, ngồi anh chuyển tâm người đối phương được, nó đừng ngồi nó mở mắt đi, cho nó buồn ngủ được, thôi miên. Cái đó là mạnh của đời thôi, nhưng mà yếu của đạo vô cùng. Còn cái đạo là phải hòa tan trong mọi trạng thái, anh mới thấy là tịnh, thanh tịnh. Cho nên mới trả lời được những câu gì nhiều khó khăn và khó trả lời nhất, thì nó cũng ở trong cái vị trí của người ta để nó trả lời dễ, không khó khăn, nó được thanh tịnh thôi. Nhưng mà cái thanh tịnh đó mới đi tới vô cùng. Rồi cái động loạn, cái thôi miên mà hùng hổ kia, cái bọn bà môn tả đạo không có kết quả. Không có kết quả. Ở thế giới nó sẽ ra này, người nào tu Phật nó biến một tay cho ông Phật đứng được không trung, mọi người phải nghe lời tu theo. Nhưng mà gặp cái tụi vô vi này nó không có chịu. Ông Phật đó, ông đứng đó là chuyện thành công của ông, còn tôi chưa đứng đó, tôi phải làm để tôi đi tới chỗ đó. Cho nên tu pháp này không bị gạt bởi bàn môn tả đạo. Sau này thế giới lộn xộn nó sẽ xuất ra những cái đó nhiều. Bây giờ cũng đã có những cái phép màu đủ chuyện, lấy cái áo của người ta làm cho người ta mê. Có à, nó muốn đánh anh, lấy cái áo anh có mồ hôi ở nhà, nó đánh cho mình cũng nổi những được gần đau đớn. Có những cái đó tại Thái Lan. Trong cái tụi vô vi thì không bị lừa gạt vô chỗ đó. Tôi bây giờ đi tới giữa giới con người thì tôi phải hoàn tất cái giới con người. Tôi đi tới giới thánh giới, tôi phải hoàn tất cái thánh giới. Tôi đi tiên giới, tôi phải hoàn tất cái tiên giới. Tôi đi tới Phật giới, tôi hoàn tất cái Phật giới. Tôi đi tới Thượng Đế, tôi phải hoàn tất cái Thượng Đế. Tôi là vô cùng, phải làm nữa, không bao giờ nữa. Thế làm sao bị gạt? Cho nên cái pháp này nó không có cho mình nôn nóng. À, tôi anh tu bao nhiêu năm không cần biết, tôi mới tu hôm. Mà hôm không có tu thì tôi buồn vậy thôi. Mà hôm tôi mới tu là được rồi. Cứ đêm hồ, đêm nay tôi tu là được rồi, không cần gì nói gì bao nhiêu năm vô. Tôi phải đi tới không không gian, không thời gian, tôi còn nói bao nhiêu năm chi nữa. Đi tới ổn định là không không gian, không thời gian rồi. Tôi mới giải thoát vượt khỏi trần gian, vượt khỏi những sự bận rộn đau khổ của nội tâm tôi. Tôi phải đi tới không không gian và không trần, không thời gian mới là đúng. Thì có ai hỏi mình tu bao nhiêu năm tôi mới tu không? Vậy nó yên. Và trong cái đàm luận nó mở trí người ta được thì họ hiểu, họ thích hợp, họ nghe. Có người không thích hợp, ai mình nghe mình nói à. Ở đời thì người ta nói vậy, con là nợ, vợ là quan gia. Hãy lấy gì mà chứng minh là nợ? Như xưa kia có ông tỷ phú, ông nuôi hai người ở. Một thằng thiếu ở 100 lượng vàng, một thằng thiếu 50 lượng vàng. Cái thằng thiếu 50 lượng vàng nó ngồi nó khóc. Tôi ở như thế này một chừng nào mới trả nợ cho ông chủ được 10 vàng báo hiếu cho cha mẹ. Nó nhớ cha mẹ nó khóc. Nó lên nó gặp ông chủ. Ông chủ hỏi gì con khóc. Con nhớ cha mẹ quá, con muốn trở về với cha mẹ. À, bây giờ con không làm sao mà con đền nợ được, trả nợ cho ông. Con biết ơn ông. Con xin nguyện với trời đất, kiếp sau con sẽ làm trâu ngựa để hoàn trả cái số tiền này cho ông. Cho ông nó thấy thằng nhỏ mà có khí, chấp thuận cho nó đi về. Thì cái thằng thiếu 100 lạng kia nó ngồi nó cũng suy nghĩ rằng mình thiếu tới 100 lạng mà chừng nào mình mới trả được. Thằng 50 mà trả không được, mình tâm lấy gì trả. Nó cũng tưởng lên cha mẹ. Nó lên nó xin ông chủ nói tới phiên mày nữa à. Bây giờ mà tính cái gì đấy? Con xin ông giúp con để cho con về báo hiếu với cha mẹ. Con nguyện kiếp sau con trả tâm lại. Hỏi cho mình bằng làm cách nào mà người ta an tâm lại. Thì kia nó nói, xin ông đừng nóng giận khi con nói, và con sẽ làm bài toán cho thấy rõ. Thì ông kia chấp thuận, con cứ nói, ông không giận, nói như kiếp sau con sẽ làm. Chào ông nói, mày thiếu nợ tao mà mày đòi làm cha tao. Thằng này có bộ ngạo mạn quá. Thì vậy mày cách nghĩa cho tao nghe coi thế nào. Thì nó nói như là, thưa ông, thằng kia nó thiếu ông 50 lạng. Nó làm trâu làm ngựa thì ông phải nuôi nó 50%, nó mới trả ông 50%, đúng không? Còn con làm cha ông khỏi nuôi con, con trả ông 100% và con sẽ đóng tiền lời cho các con của ông nuôi. Ông thấy cái nào luôn? Nên đúng. Làm cha phải trả nợ 100%. Rồi sau này mà có cháu nội thì phải đặt tiền lợi cái gì nữa. Con là nợ là vậy. Cho nên mình chấp nhận để trả nợ. Không có than vãn và không có đánh nó là ông trời phạt á.